This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả, thính giả và xin được trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe một bài nhạc rất là hay là Hẹn Nhau Khi Xuân Sang. Kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần, năm này đó thì mình hẹn xuân sau rồi mình hẹn xuân sau nữa. Xuân này con không dìa phải không? Xin chào bác sĩ.
Xin chào chị Thu Nga cùng quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600. Vâng, thì cứ mới thấy dường như cũng không lâu lắm cũng đã chúc Tết nhau từ năm con khỉ phải không chị?
Dạ đúng rồi, mới đây thôi ạ. Dạ mới đây ạ.
Mới đó rồi mới nói chuyện rồi nó đánh nhanh quá chị, bây giờ làm sao? Nhất là những người lớn tuổi như vậy, mỗi năm hồi trẻ là mình mong tới Tết để mà có được lì xì, có được áo quần mới. Bây giờ mỗi năm nó gần đến thì lại thấy là mình lại cái thời gian đó là còn ngắn hơn nữa. Cái chuyện mà hy vọng như cái bà Louise Kahneman, bà sống 127 tuổi, tức là 132 tuổi, mà như vậy bà đã đi 20 năm rồi mà cũng chưa có ai gần tới cái tuổi của bà ra đi đó chị Thu Nga, thì rất là khó. Thì tôi không biết hy vọng như thế nào, thì cũng thôi thì cũng nhân dịp này cũng tôi chỉ xin chúc là bây giờ những cái đa số các thính giả mà nghe chương trình của tôi nghĩ, không biết chị Thu Nga có thấy đúng không, là đa số những người cũng lớn tuổi về hưu, rảnh rỗi buổi trưa ngồi nghe tin tức của đài trên Dallas, thì nghe những cái tin tức đó may ra thì có thể sống thêm được, nhưng mà rất là khó đó chị Thu Nga. Tuy vậy thì tôi chỉ mong là xin chúc tất cả các thính giả mà nghe chương trình này thì sẽ sống mạnh khỏe hơn. Chứ cũng không dám chúc gì khác nữa, chắc những cái tuổi đó thì ai cũng có tương đối cũng có đầy đủ để sống, không thì cũng có bệnh thì Medicare, cũng có tiền già, rồi thì cũng sống cũng được, nhưng mà chỉ có mong là cho nó sức khỏe để mình vui hưởng những cái ngày cuối, mà đừng có đến vào cái tình trạng mà phải vô nằm, bị lú lẫn rồi vô nằm trong cái tiếng đôm đó chị. Vâng, chị xin, nhất là chị Thu Nga thì cần phải khỏe hơn nữa, tại vì chị thấy chị làm việc rất là nhiều, nhưng mà cũng thấy cũng vì chị làm việc nhiều mà chắc thấy dường như là chị tương đối khỏe hơn những người cùng lứa tuổi với chị, phải không chị Thu Nga?
Dạ, cũng không biết được, nhưng mà chỉ biết rằng nếu mà mình tập thể dục, mình thoải mái và lúc nào mình cũng không có suy nghĩ cái gì mà nó tiêu cực, thì đó là nói ở ngoài miệng thôi, chứ còn ví dụ như là thực hành thì nó cũng khó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người sao mà họ trẻ lâu, có nhiều người sao mà họ già mau, nhưng mà đâu có phải người nào cũng sống lâu như ông Bành Tổ. Nhưng mà ông Bành Tổ thì không biết là bao nhiêu tuổi hả bác sĩ, nhưng mà nếu mà mọi người đều sống nhau lâu như ông Bành Tổ thì trái đất đâu còn sống. Tuy nhiên chúng ta chỉ muốn là sống khỏe mạnh và sống lâu hay mau, đôi khi người ta nói rằng nó không có phải quan trọng, mà cái điều mà chúng ta sống làm sao mà cho có ý nghĩa thì mới là quan trọng. Tuy nhiên con dế, con trùng, con nào cũng muốn sống, huống chi là con người, nhưng mà chúng ta chỉ chúc sức khỏe thì lại chắc là tốt nhất đó bác sĩ.
Vâng, cảm ơn chị Tri. Vâng, nhưng tiền nói là cũng cách đây dường như tháng trước, một hai tháng trước, thì lúc đó gần những cái dịp lễ Tết đó, thì tôi có, không biết là tôi có nói là thường tới cái mùa lễ Tết Thanksgiving, Tết Christmas, Tết Tây, bây giờ hết Tết Tây, sắp tới Tết Ta đây nữa, thì quý vị đo thử cân, thì tôi có nói là tôi hứa tôi đo của tôi, chị Thu Nga, tôi cũng có đo thiệt. Và lúc đó, chứ bây giờ tôi mới hồi sáng này trước khi làm chương trình này tôi đã, mình có hứa thử, bây giờ mình nói là mình lên, bây giờ mà thật sự thì có lên thiệt. Tại vì mà cái đó không phải riêng của mình ở đây đâu, ở người Mỹ thì nó thức ăn nó cũng hơi dư thừa lên cân, nhưng mà xứ nào cũng vậy, tới cái mùa này cũng ăn uống nhiều, cái dịp lễ Tết như vậy đó, thì tôi chị có cân không nữa chị Thu Nga? Hôm trước thì dường như tôi có nói chị có cân.
Dạ có cân, nhớ tôi... là dạ phải cân để rồi coi mình có lên có xuống gì hay không. Nếu mà mình xuống một cách đột ngột thì cũng không tốt, hay là mình lên cân nhiều quá thì cũng đâu có tốt, phải không bác sĩ?
Vâng.
Dạ.
Tôi lên, tôi xin nói là tôi lên gần 3 pound đó chị.
Oh wow. Chuyện nhỏ.
nhiều ăn uống nhiều quá chị rồi.
Dạ.
Cũng xin hứa quý vị là mới đi cruise về nữa chị, mà chị đã đi cruise, chắc đa số các khán giả cũng đi cruise. Bây giờ đi cruise ở Houston nó rất là gần, đi ra Houston hay Dallas. Tôi trên chuyến tàu đi tôi cũng gặp mấy người ở trên Dallas và xuống.
Thì,
là đi mà lên trên cruise thì ăn suốt ngày suốt, nghĩa là ngày nào cũng ăn rất là nhiều, mà nó nhiều món ngon bội bữa thử. Mà tôi lên gần 2 pound rưỡi, gần 3 pound.
Lên đó còn ít mà, có nhiều người là lên đến 5-10 pound thì mới lo chứ, cái này còn ít mà.
Dạ vâng, không được. Thế thì nó khó là như thế này nè, lúc lên thì có vẻ rất là dễ dàng đó, thì đi một cái một qua một dịp lễ Tết thì như đó là lên, nhưng mà xuống mới là khó chị. Cái khó là vấn đề xuống, chứ nếu mà lên 10 pound rồi mình xuống liền thì dễ. Thì nhưng mà cũng xin nói rằng cái chuyện đó thì trong lúc tôi cũng có nói và tôi cũng thực hiện, là mặc dù như vậy cũng ráng, nếu mà khi nào mình có thời giờ thì phải mỗi ngày mình phải ăn, nếu không còn gì lễ Tết ăn những cái ngày thường như là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ít có ăn nhiều đó, thì mình ăn cho nó đàng hoàng rồi rồi tập thể dục đó. Cũng xin nói là buổi sáng nay tôi cũng ráng vậy mà tập thể dục như vậy thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà cũng đừng có cho nó lên nữa, mỗi năm nó lên nhiều quá thì càng ngày nó mình cứ cộng được một năm vài bao như vậy cũng tốt. Vâng, thì cũng đó cũng nói lang bang chút xíu trong cái mùa Tết nhất này, nhưng mà cái vấn đề tôi muốn nói ngày hôm nay đó, tôi nghĩ rằng nhiều người mà đa số các tín giả mà nghe chương trình này thì rất là nhiều người bị bệnh cao máu. Tôi xin nói luôn, tôi cũng đã bị cái bệnh đó nữa. Nhưng mà cái vấn đề của cái bệnh cao máu là nó như thế này. Khi mà quý vị đi khám bệnh đó, mấy bác sĩ mà cho cái toa đó, dù một bệnh gì thì ông bác sĩ ông hy vọng rằng những cái bệnh nhân sẽ theo cái đúng lời chỉ dẫn để uống thuốc theo như vậy. Những bệnh khác thì cũng một số các bệnh nhiều, đa số một cái số bệnh mà nó ngắn hạn, nó không có phải là kinh niên đó, thì nó dễ. Thí dụ như là bị ho, sốt, rồi bị cảm cúm thì cũng vào tuần lễ 10 ngày thôi, hay là bệnh đau bụng gì nó cũng ít thôi. Nhưng cái bệnh cao máu đó nó khó, là vì cái thống kê nó cho biết rằng đó là những người mà bị bệnh cao máu đó thì họ nói rằng hiện bây giờ là họ có cái thống kê họ nói như thế, thì có một số rất là rõ ràng là hiện bây giờ người Mỹ đó 18 triệu rưỡi những người mà tôi chỉ nói chỉ là dùng Medicare, tức là những người trên 65 và đã có Medicare của chính phủ cho thuốc rồi đó, 18 triệu rưỡi người, tức là 25%, tức là hiện bây giờ đó là những người mà có Medicare chưa kể cái bảo hiểm khác thì đã là 18 rưỡi mà nhân cho 4 thì gần tới 50 mấy triệu người đang uống thuốc cao máu đó. Mà những cái người đó mà trong lúc đó thì lại có 25% những người đó họ không uống thuốc theo đúng như bác sĩ căn dặn. Bác sĩ căn dặn uống như thế nào, uống đều những thuốc này thuốc kia như thế nào, đó là cái chuyện như vậy đó. Rồi có nhiều người, rất là nhiều người không uống thuốc đúng. Cái lý do làm sao? Lý do là vì những cái người mà uống cái thuốc cái bệnh cao máu là một cái bệnh nó kêu là silent killer, tức là nó một người giết người im lặng đó. Giống tôi nói lấy thí dụ như mà nó có cái súng ống mà súng mà nó bắn tiếng nổ thì mình nghe được, nhưng mà có cái silencer, tức là cái ống hãm thanh đó, thì nó đứng rình đâu đó mà cái lúc mà nó tấn công mình thì là mình cũng không biết. Mà chính vì đó cái nguy hiểm mà nhiều người không có để ý là lo mà uống thuốc nhiều là như vậy đó. Tại vì cái bệnh cao máu nó không có báo hiệu cho chúng ta rõ ràng, là nó không có điều nhiều người thấy ồ mình không sao cả mà cũng hơi cao, mà tới bác sĩ cao bác sĩ cho thì mình uống, nhưng mà rồi nhiều khi quên uống thuốc nó cũng thấy như vậy, mà rồi uống thuốc thì mình cũng không thấy khác gì hơn. Nghĩa là đó, nếu mà mình không có đo cái máu thì sẽ thấy không có thấy khác gì hơn, mà chưa kể nhiều khi là uống thuốc nó có một vài cái side effect nữa. Chính vì vậy cái lý do đó mà người ta đã quên, không có chịu uống thuốc cho nó đúng như vậy đó. Và cái chuyện đó mà người ta vì lý do đó người ta quên uống thuốc, có nhiều bữa quên uống thuốc, thỉnh thoảng thì cũng là thường thôi, nhưng mà nếu quên nhiều thì người ta thấy cũng không có gì khác cả, cho nên họ cứ nguyên thấy đó nó nguy hiểm như vậy. Ngoài ra còn có nhiều cái lý do khác, có nhiều cái thuốc hiện bây giờ cái quý vị nghe trên quảng cáo trên TV radio đó, những cái thuốc mà cao máu đó, nó có nhiều thuốc mà mới đó, nó rất là đắt, đó cũng một cái lý do người ta cũng thấy thuốc mắc quá mà mình uống mình cũng không thấy giảm nhiều, cũng không thấy rõ ràng như hết đơn, cho nên mình quên, mình uống thuốc theo bác sĩ đã ấn định đó. Ngoài ra là nhiều khi mà như tôi nói là cũng có thể có nhiều cái phản ứng của nó nữa, và có nhiều người nó như thế này nữa này, họ uống thuốc vô thì họ cảm thấy nó có những cái phản ứng phụ đó, họ thấy khó chịu hơn, rồi họ không uống thuốc thì thấy nó lại tốt. Nhưng mà thực sự cái quan trọng lúc mà quý vị uống thuốc đó cao máu, tôi xin thưa là nếu quý vị nào mà đang có bị bệnh cao máu đó thì nên ở trong nhà có một cái máy đo, thì chỉ có cái máy đo như vậy mà đây đo cho nó đều đặn, đo cho nó đều đặn. Thí dụ như đo buổi sáng, có thể đo từ sáng tới chiều, và cho nó gần đúng giờ. Thí dụ mới sức dậy thì nó hơi giảm, rồi buổi chiều, buổi trưa thì nó cao hơn, thì mình đo, mình ghi một thời gian, cũng không phải là mỗi ngày thì nó cũng cao mất thì giờ, nhưng mà theo một thời gian mình đo đều như vậy mà nó giảm thì mình biết là cái thuốc đó nó có cái hiệu quả. Thì chịu khó mà ghi vô thì mình mới thấy cái thuốc đó nó cần thiết, nó tốt như vậy. Còn ra thí dụ như vậy bây giờ vì một lý do gì nữa đó mà mình thấy cái thuốc mắc đó, nếu mà bác sĩ thấy thuốc mắc, nhiều khi mấy ông bác sĩ họ thường thường họ thấy có cái thuốc nào quảng cáo nhiều, các nhà thuốc họ đến họ cho trình dược viên đó, họ đưa thuốc thì lại cứ thấy cái thuốc nó tốt cũng đọc rồi mới cho, họ không để ý là cái thuốc nó rất là mắc. Nếu mà quý vị nào mà có cái vấn đề mà thuốc đắt đỏ thì xin bác sĩ có thể cho những thuốc tương tự, nếu mà mình có khả năng thì cũng nên thử. Dĩ nhiên uống thử rồi cũng phải theo dõi, nhưng mà có thuốc tương tự, nó có nhiều thuốc nó cũng rẻ, có nhiều thuốc mà nó rất là rẻ, thuốc rất rẻ nhưng mà cái hiệu quả không phải là cái nào mới cũng tốt đâu. Có những cái thuốc căn bản như là một vài loại thuốc cao máu thì nó có thể làm cho người ta đi tiểu nhiều hơn thì nó giảm xuống rất là rẻ. Hay có những cái thuốc mà bây giờ từ xưa giờ nó vẫn cho lâu rồi, mấy chục năm rồi, nó đã thành generic, tức là cái thuốc mà không phải là cái thuốc mà đặc biệt đó. Có thể nhiều hãng thuốc họ chế ra cũng được, cho nên họ bán rẻ hơn thì mình uống thuốc đó cũng tốt được. Tôi cũng xin nói là tôi cũng uống. Nếu mà quý vị theo lời những bác sĩ uống nó cho nó đúng và thử đo máu, thỉnh thoảng mình đo máu trong nhà, mua một cái thì có 20-30 đồng, 30-40 đồng ở Walmart hay Costco, nó rất là tốt. Quý vị có thể đo như vậy mà nó tốt thì nó sẽ đó. Mà tôi đã uống thuốc đó cũng để tôi nhớ xem, vào khoảng cũng gần 20 năm rồi, 15-17 năm rồi đó, mà tôi vẫn có thuốc cao máu, nhưng mà cái máu của tôi vẫn giữ được cái mức cái bình thường. Nên cái quan trọng là quý vị uống thuốc, quý vị ráng mà uống cho nó đều đặn, vì là cái kết quả thì ai cũng biết là cái cao máu mà nếu mà cao máu thì nó ảnh hưởng lên tới mạch máu trong đó, nó không có bị những cái trường hợp như là stroke hay là nó bị những trường hợp như là heart attack đó, thì cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới tim nhiều. Thành tôi xin thưa là quý vị nào đang uống thuốc, nhớ uống thuốc đúng theo. Nếu mình uống có triệu chứng gì, nó không có thuốc mà nó có side effect nhiều thì nói bác sĩ cho đổi lại, và nhớ là đi mà uống thuốc cho nó đều đặn. Thì tôi chắc chắn là nghĩa là những cái thống kê cho biết, người ta biết là như vậy, là những người đó có thể sống lâu hơn đó chị. Tôi Nga thành xin thưa là quý vị đó, nhớ là nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ phải cẩn thận hơn nữa để mà có thể tránh những cái bệnh mình ảnh hưởng tới cái tim mạch của chúng ta đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà Thu Nga thấy rằng cái việc mà người ta không có chịu uống thuốc theo đúng cái toa đó, là có nhiều người xong rồi tự nhiên là họ có một cái phương pháp nào đó, tập thể dục hay là uống thuốc nào, cái việc mà giống như là ngoại khoa đó, hay là ông có một cái bí quyết gì đó, là tự nhiên là cái người đó là nghỉ uống thuốc, rồi thành ra có giống như bác sĩ nói đó là silent killer. Rồi cũng có những người nói rằng ồ, tôi đã hạ cái áp huyết của tôi rồi, xuống rồi, tôi đâu cần uống thuốc nữa, thì họ cũng không có nghĩ rằng nhờ có uống thuốc mà cái áp huyết họ mới hạ. Cho nên là những người mà chúng ta thấy rằng qua đời một cách đột ngột vì áp huyết cao rồi bị stroke đó, tôi Nga thấy cũng nhiều lắm bác sĩ. Thì cái đó là chắc là bác sĩ phải cho người ta biết rằng cái tai hại của cái sự mà uống thuốc nửa chừng, phải không bác sĩ?
Dạ vâng, là khi mà uống thuốc nó lúc nãy chị có nói là có nhiều khi có thể tập thể dục đúng. Thường thường bây giờ những người mà tương đối trẻ mà khi mới biết rằng mình hơi cao máu đó, thì đa số các bác sĩ bây giờ họ cũng sẽ khuyên chúng ta, trước hết là tôi cũng nói là nhiều lần mà cũng cái việc này cũng lặp đi lặp lại, là nếu chúng ta ăn uống thì dù chúng ta ăn uống đừng ăn muối nhiều quá, đừng ăn mặn nhiều quá, thì dĩ nhiên là nó sau khi mình ăn lạc bớt đi thì cái máu mà nó không cao thì mình không cần phải uống thuốc nữa. Nhất là cộng thêm với cái tập thể dục, cái tập thể dục là quan trọng nhất hơn trong hai vấn đề đó, thì là cái ăn uống là một phần, nhưng mà cái dinh dưỡng một phần, nhưng mà vẫn là cái tập thể dục. Và tập thể dục nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Tập thể dục nó làm cho chúng ta cái mạch, mấy cái mạch máu chúng ta nó co giãn được dễ hơn. Tại vì khi mà cái mạch máu này nó khô, nó cứng thì nó dễ bể, mà nếu chúng ta tập thì cái gì nó cũng dẻo dai hơn thì cái đó tốt. Đó, đi hai cái việc đó mà nó không xuống thì lúc bây giờ mới uống thuốc, mới đầu cái uống thuốc nhẹ thôi. Thì tôi xin lặp lại là nếu mà chúng ta làm được như vậy, nếu mà người nào mà sau khi mà ăn uống và tập thể dục mà nó bớt thì có thể nói bác sĩ cho tôi ngưng một thời gian qua thử cho mình trở lại. Nếu mà nó không có xuống cái đó thì phải uống thuốc, và có thể cho thuốc nhẹ lần lần thì là tốt đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và trước khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà cái bệnh đột quỵ stroke thì xin mời bác sĩ đi uống một miếng nước rồi chúng ta sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại nha bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Dạ.
Quý vị đến với văn phòng bảo hiểm Insurance Exchange. Chúng tôi có hợp đồng với hơn 50 công ty bảo hiểm khác nhau để phục vụ về Medicare Advantage và Medicare Supplement.
Đặc biệt chúng tôi trợ giúp về Medicare, an sinh xã hội, food stamp và giảm tiền điện.
Thêm vào đó, chúng tôi phục vụ về bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho cá nhân và nhóm.
Đừng quên kiểm tra với chúng tôi về bảo hiểm nhà, xe, thương mại và nhân thọ.
Tất cả sự phục vụ từ chúng tôi đều không nhận lệ phí. Chúng tôi có thể tiếp đón quý vị tại văn phòng hoặc lấy hẹn đến nhà.
Insurance Agent tại số 1730 West Boarding Road, Arlington, Texas 76017.
Điện thoại 1-888-885-1709, 1-888-885-1709.
Pro Nail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pro Nail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pro Nail Supply là tổng đại lý của OBI, Creative, Pro Spa, Marcel German, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply kính mời.
Đi mua hột xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong Northeast Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hò vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với những bác sĩ đông y nhiều kinh nghiệm. Công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang đến các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi thắc mắc xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Thông báo, trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4:30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường Athena nhận luyện thi SAT và StarTech vào mỗi ngày thứ bảy.
Đặc biệt, trường Athena có chương trình giúp đỡ các trẻ em quá năng động bị hội chứng ADHD, giúp các em tập trung thời gian vô việc học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Trường Athena đã chuyển sang 2140 East Belleville Road, Richardson, Texas 75081. Xin liên lạc tiếng Việt với Valinda
469-993-5465, 469-993-5465.
Trung tâm di trú Mỹ Việt chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, hồ sơ đoàn tụ, cứu xét các hồ sơ bị hủy bỏ, trục xuất, công hàm độc thân khẩn, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ, Canada và Úc Châu, giúp chứng minh tài chính, nhận du học sinh dưới 16 tuổi làm con nuôi, du lịch thăm thân nhân người bệnh, ly hôn ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, đặc biệt nhận làm bảo trợ tài chính, khiếu nại hồ sơ rất phỏng vấn, trục xuất, chương trình định cư qua Mỹ, diện lao động và đầu tư, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, diện F3, F4, giữ thi quốc tịch cùng với luật sư, clear record phạm tội, văn phòng có luật sư trên toàn nước Mỹ, văn phòng ở Texas và Việt Nam.
Renew visa du học không cần phỏng vấn, nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ, văn phòng ở Arlington, Garland, Houghton City và Việt Nam. Website mỹvietin.com 817-633-1975, 817-633-1975.
Truyền thông nữ xin thông báo đến quý vị, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu đợt đăng ký mới cho năm 2017 từ ngày 1 tháng 11 2016 đến 31 tháng 1 2017. Xin mời quý vị tới văn phòng để đăng ký, bổ túc hồ sơ cho năm mới và chọn plan mới phù hợp nhất với quý vị. Văn phòng giúp tư vấn và đăng ký hoàn toàn miễn phí. Văn phòng chúng tôi chuyên về các dịch vụ mua bán nhà, bảo hiểm sức khỏe Obamacare, Medicare, bảo hiểm nhân thọ, xe nhà, khai thuế cá nhân, Rover 401k, số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi, chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng.
Tin mừng cho quý vị, nhân dịp lễ Thanksgiving, Christmas và Tết Nguyên đán, Lifestyle có một chương trình đặc biệt dành cho quý vị với sản phẩm chất lượng cao làm quà biếu người thân. Mua bất cứ sản phẩm đều 6 được tặng 1, mua trên 300 đồng được tặng thêm một chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 đồng. BH Care tim não hoàn, Liverlin bài độc dưỡng gan, Liver King bảo gan hoàn, Nhật Linh chi hoàn, đông trùng hạ thảo, Vision bổ mắt, PS Brand bổ óc tăng trí nhớ, thuốc phụ khoa Vanalin, nhân sâm trường thọ Hoa Kỳ và các sản phẩm khác. Giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Dược thảo độc đáo vàng không đổi của công ty Princess Lifestyle làm quà biếu, chắc chắn không gì quý hơn món quà sức khỏe tràn đầy ý nghĩa. Về Việt Nam thăm nhà nhớ đem quà tặng người thân, bảo đảm mọi người ưa thích. Dược thảo được bán tại các đại lý Hoa Kỳ và Canada, xin gọi 1-800-990-8319 hoặc princesslife.com hoặc duocthaoPLS.com.
Tìm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thu Nga cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của 1600 AM và xin mời quý vị trở lại với chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và ngày hôm nay bác sĩ Trần Văn Thuần cũng đã chia sẻ với chúng ta cho biết là chúng ta nên cần phải uống thuốc, ai mà bị cao áp huyết nên uống thuốc thường xuyên. Vì cái trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không có khỏe mạnh, không có uống thuốc thường xuyên thì chúng ta không có khỏe mạnh, rồi đưa đến những cái triệu chứng rồi những cái bệnh tật khác. Và hồi nãy Thu Nga có nói là khi mà chúng ta quay trở lại thì bác sĩ sẽ nói về những cái triệu chứng của bệnh đột quỵ mà người ta hay nghe cái chữ stroke đó. Xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần, trở lại.
Vâng, dạ. Cảm ơn chị Thu Nga. Vâng, tiếp theo đây tôi nói những cái triệu chứng của cái bệnh đột quỵ tức là stroke đó. Thì là khi mà máu mà trong người của chúng ta nó từ tim nó bơm lên khắp trên đầu và tứ chi đó, thì do cái động mạch chủ đó nó bơm lên trên đầu, rồi nó chạy lên, nó chia riêng những cái nhánh nhỏ nó lên ở trên não cũng như nó xuống phía dưới đó, mà nhất là lên trên não mà nó bị ngưng một lý do gì, nó ngưng trong một thời gian ngắn một vài phút. Đó là có thể người ta kể bằng phút chứ còn không phải là nói nhiều khi ngày hay là giờ không, chỉ bằng vài phút thôi cũng đã rất là nguy hiểm. Thì cái lúc đó là vấn đề mà cái matter of life and death, tức là vấn đề sống chết trong một vài phút đó. Thì nếu mà chúng ta có những phương pháp để mà có thể cứu chữa nhanh chóng đó, thì có thể giúp, dù mà nếu mà chúng ta không có ngăn được cái bệnh đột quỵ của nó nặng á, thì nó cũng sẽ làm cho cái bệnh nó nhẹ hơn, thay vì nó bị cả tê liệt cả lên trên não, rồi nó tê liệt cả tay chân một bên mặt hay bên trái thì nó không được, mà có thể nhiều khi nó bể cái mạch máu mà nó lớn quá đi đó, thì có thể chúng ta ra đi ngay tức khắc. Cũng như là có những cái trường hợp những cái người mà bị những cái đột quỵ thì họ ra đi rất là nhanh, không có thể làm sao mà ngăn được, thì cái đó thì mình chịu thôi, trong trường hợp như là aneurysm bể một mạch máu thật lớn, còn nếu mà nó nhỏ thì có thể chúng ta nếu mà cứu chữa kịp thời thì chúng ta có thể sau này là chúng ta có thể bớt, và lần lần như quý vị cũng biết đó, chúng ta sẽ tập tành trở lại thì chúng ta có thể là cái sự sống gần như bình thường. Thành ra bây giờ cái lúc đó là làm sao chúng ta phải hành động thật là nhanh càng tốt ấy. Vì vậy cho nên rất quan trọng để mình biết thì mình có những cái triệu chứng gì của cái đột quỵ, của cái stroke, để mình mới có thể cứu chữa kịp thời. Thì thường thường là các cái triệu chứng đó nó hiện ra rất là đột ngột, chứ không phải là nó báo hiệu gì trước hết trơn, nhất là cái vấn đề mà đột quỵ đó. Thì nếu mình biết những cái triệu chứng đó thì chúng ta sẽ giúp cho nó, có thể chúng ta có thể làm cho thật là nhanh, thì chúng ta có thể cứu được mạng sống, hoặc là chúng ta có thể làm chúng ta sẽ sau này mà bị disability đó, tức là bị một cái không có đến cái chữ tôi tiền, tức là disability đó, thì nó bị cái tai nạn mà về cái ảnh hưởng về nó đó, thì nó sẽ quan trọng nhất. Thành bây giờ nó có để chữ để có thể quý vị nhớ được, thì cái này là cái chương trình này của nó viết bằng tiếng Mỹ, nó dùng một cái tiếng Mỹ, nhưng mà tiếng Mỹ này cũng rất là dễ, nó kêu là FAST, tức là FAST, viết tiếng Việt là F, chữ F đó, như là France rồi đó, rồi AST FAST là mau đó. Thì cái trường hợp chữ đầu là chữ F, tức là nó viết tắt của chữ face, tức là cái mặt đó. Thì chúng ta nếu mà có những cái triệu chứng mà nó xảy ra trên mặt như thế nào, thì mình hỏi cái người đó, mình thấy cái người đó có cái gì hơi bất thường, là mình hỏi cái người đó biểu họ cười, thì mình thấy cái người nó có bình thường, thường thường thôi. Khi mình cười thì hai bên nó nở rộng ra ngang nhau, còn mình là trong cái trường hợp đó thì một bên nó sẽ bị xệ xuống, một bên thì không có nhúc nhích, thì đó là cái trường hợp mà chúng ta thể thấy dễ nhất đó. Thấy một người mà hơi méo miệng á, mình cười mà nó méo miệng, thì đó là một cái trường hợp mình có thể biết rồi. Và lúc ta có hỏi cái người đó có bị thấy tê không đó, tại vì một bên nó không có máu, nó không có chạy tới được đó, trong đó cái chỗ đó nó không, dây thần kinh không làm việc thì nó sẽ tê lên. Cái thứ hai nữa là chữ A, tức là arm, cái tay đó. Thì cái hỏi cái người mà bị trường hợp mà có thể bị stroke đó, thì biểu cái người đó giơ hai tay lên, Nếu mà họ giơ hai tay lên mà nó đồng đều như bây giờ đó, tôi đang giơ hai tay thì hai tay nó đều lên thì cái đó là nó bình thường. Nếu mà người mà họ mới giơ lên một tay, tự nhiên một tay nó bị rớt xuống, hoặc là họ chỉ giơ được một tay mặt hay là giơ một tay trái đó, thì là cái chuyện mà thấy họ yếu hay là họ thấy cái tay mà hơi tê đó, thì đó là một cái triệu chứng nữa, đó là chữ E, chữ F rồi, là cái mặt, E là chữ cái tay, và cái chữ S là tức là speech, tức là biểu cái người đó nói một cái câu nào bình thường, giống như mình nói ô anh mạnh khỏe không, anh ăn uống chưa, có đói bụng không, để cho họ trả lời. Thì họ trả lời, nếu mà họ trả lời mà cái giọng mà nó mình nghe khác lạ, nó hơi ngọng nghịu chút xíu đó, mình thấy cái đó là cũng là bất thường. Đó là cái trường hợp mà cái dấu hiệu thứ ba mà rất là dễ có thể dễ ra được. Và thứ tư nữa là chữ T, F A S T, chữ T đó, T là time, cái thời gian. Thì nếu mà cái lúc đó mình phải cần cái thời gian, mình thấy được mấy cái triệu chứng đó liền là tức thì phải kêu 911 liền, 911 liền tức thì. Và phải nhớ rằng những cái trường hợp đó nó xảy được họ bao lâu rồi, họ cảm thấy cái lúc mà họ nói mà không được rõ bao lâu rồi, mình nhớ cái việc đó thì mình để biết là lúc đó nó cái mạch máu nó bị bể ra rồi, thì cái thời gian nó được bao lâu. Thì nếu mà lâu thì phải kêu 911 liền tức thì, không có cần phải chờ làm gì hết được. Ngoài ra cũng có những cái triệu chứng khác nữa, cũng kể thêm nữa để quý vị nếu mà có thể có thì giờ mình biết trong lúc mình chờ đợi đó, thì mình có những triệu chứng khác, tức là cái người đó họ không có nhớ rõ, hỏi chuyện mới hồi sáng hay cái gì đó họ cũng không nhớ, họ nói không rõ được, và trong người họ sẽ cảm thấy tê, tê tay, tê chân trong đó, hoặc là họ thấy hai cái hình double vision, tức là thấy hình ảnh nó gấp đôi. Tức là tại sao thấy gấp đôi, là tại vì bên cái mạch máu nó đi vào một nửa, một bên mặt đó nó chạy vào trong mắt đó, mà trong mắt thì nó có những dây thần kinh nó không có máu thì nó không làm việc được, thì cái mắt của mình không có accommodate, tức là mình không có điều chỉnh được cái mắt của mình đó. Cái điều chỉnh mắt mình thấy một bên mờ, một bên rõ, mình thấy hai cái hình ảnh, hoặc là mình cảm thấy chóng mặt nhiều, hoặc là lúc đó cái người đó đi hơi lảo đảo, nó không có được mà giữ cái quân bình á, đi có thể là hơi lảo đảo chút xíu, và họ đi khó khăn nữa, hoặc là họ sẽ làm một công việc mà nó không có những công việc bình thường, hoặc là nhất là họ sẽ có nhức đầu, mà nhức đầu không phải nhức đầu bình thường. Nếu mình nhức đầu bình thường thì nó nhẹ nhẹ, từ từ cái này nó nhức đầu một cách dữ dội, đó là những cái triệu chứng thêm. Thì mà các cái trường hợp đó như vậy đó thì phải kêu 911 trong lúc đó, bằng mọi cách phải gọi liền tức thì như vậy đó. Thành cái trường hợp đó mình phải biết những cái triệu chứng, tôi lặp lại là FAST, tức là nhìn cái mặt nó hoặc cười, coi thử nó có cười có bình thường không, có méo miệng một bên cao bên thấp hay không, hoặc là tay cái giơ được lên hay không, rồi họ nói có rõ ràng như từ trước giờ mình nghe họ không, và lúc đó phải kêu 911. Nhưng mà dạ, có một
dạ,
điều này nữa.
Đó, dạ, vâng. Dạ, tức là khi là mà mình nhìn cái mặt của cái người mà đang ngồi nói chuyện với mình, mà đối diện với mình, mà như vậy là bác sĩ nghĩ rằng cái lúc bác sĩ muốn nói rằng khi mà mình nhìn họ thì cái mặt của họ nó kỳ lắm hả? Hay sao?
Nó hơi khác. Mình thấy nó hơi khác thì mình phải làm những cái test đường, nó rất dễ coi cái mặt của họ, có họ biểu hoặc cười thử coi thì nó như thế làm sao, rồi giơ tay lên mình thấy họ làm mấy bước được là 911 liền tức thì. Vâng, để đó là những triệu chứng. Nhưng mà cũng nói thêm nữa, có một cái điều này, đàn ông hay đàn bà thì nó dĩ nhiên là nó khác nhau rồi, chị Xuân Hà, nó khác nhau. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì họ nói là người đàn bà bị sốt nhiều hơn là người đàn ông. Cái số người đó, vâng. Lý do họ nói là lý do tại sao, là tại vì những có nhiều người thì nó những bệnh giống nhau, nhưng mà trường hợp này thì những cái bệnh mà có thể làm cái stroke là cao máu này, cao mỡ này, cái đó bình thường rồi, mập nhiều quá đi, hoặc là đàn ông thì nếu đàn ông bây giờ cũng vậy, đàn bà cũng hút thuốc nhiều thì cái đó đều giống nhau đã. Nhưng mà đàn bà có hai cái vấn đề nó hơi khác người đàn ông, mà là làm cho người đàn bà bị cái đột quỵ nhiều hơn đó, là tại vì cái người đàn bà thì đã có trong người đàn bà là có những cái thuốc estrogen, và cái thuốc progesterone, đó hai cái thuốc đó là cái thuốc đó thường thường họ dùng ở trong cái cơ thể của người đàn bà, nó tiết ra hai chất đó, và chất đó quý vì cũng biết là dùng ở trong cái thuốc người thai, chứ vì vậy sau này người ta nói không có được uống thuốc, mấy người mà bị menopause rồi đó, tức là mãn kinh đó, không được uống thuốc mấy cái thuốc estrogen nó nữa, tại vì nó tăng lên cái ảnh hưởng nhiều về cái vấn đề mà trong cái mạch máu như vậy đó. Và đặc biệt nữa là cái nhức đầu kêu là migraine headache đó, tức là tôi không biết tiếng Việt nó kêu là nhức đầu thống hay sao đó gì đó, nghĩa là cái loại nhức đầu mà nó nhức đầu một bên
đầu thống,
mà nó nhức cả mắt
à.
Nữa thì người đàn bà nó bị nhiều hơn, thì đó vì vậy cho nên những cái trường hợp đó nếu mà vì người đàn bà dễ bị cái đó hơn nữa, cho nên cái số người mà người đàn bà bị stroke thì nó là cao hơn của người đàn ông đó. Và nhất định là quý vị đi, nhất là quý vị phụ nữ mà đi khám các bác sĩ đó, nếu mà có cái trường hợp mà migraine thì cũng phải coi lại cái vấn đề mà trong tim mạch của mình để mình có thể ngăn ngừa, nếu mà nó xảy ra mình ngăn ngừa cho nó kịp thời đó chị Tuấn Nga.
Dạ vâng, mà bởi vậy cho nên là người ta nói là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Tất cả những cái điều gì mà bác sĩ Trần Văn Thuần vừa mới là chia sẻ với chúng ta thì chúng ta nên nhớ. Nếu mà chúng ta làm theo đúng những cái lời mà chỉ dẫn của bác sĩ Trần Văn Thuần thì chúng ta có thể là ngăn chặn được
đúng
những cái mà xấu, đúng không?
Nó bớt cái tai họa,
rồi cái bây giờ đó, cái bây giờ mình càng ngày càng già, giống như lúc đầu mà chúng ta bắt đầu nói chương trình đó, một năm một tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau, mà dầu là mình không muốn già nó cũng cứ già, nhưng bây giờ mình có cái cách gì mình làm chậm chậm bớt già hay không bác sĩ, để già đó
cái điểm này bệnh Alzheimer. Tôi với chị Thu Nga, tôi là người buồn hơn rồi, của tôi nó sòng sọc nó gần tới rồi đó chị ơi. Nó sòng sọc nó tới rồi. Tôi xin nói thêm một cái thí dụ cho nó vui. Quý vị cũng biết, chị Thu Nga cũng biết là tôi ở trong cái phong trào Hưng Ca đó, với Việt Dũng mà cách mới mấy tháng trước đây đã lên trên đó. Thì hồi trước đó, cái lúc mà tôi gia nhập với Hưng Ca gần 60, trên 60, rồi đến lúc mà tôi 60 mấy đó, thì chính Việt Dũng nhắm ai trơn, Việt Dũng nói là đây là cái lão già gần thất thập. Đó, lúc mà tôi vào Hưng Ca trên 20 năm nay rồi, thì lúc đó tôi gần thất thập. Rồi sau khi mà tôi lên 70 đó, thì trong một chuyến cùng với Nguyệt Ánh, Nguyệt Dũng, Nguyễn Xuân Nghĩa đó, đi về tôi cũng họp trong đó, thì lúc đó tôi đã được 70, tôi được có một cái bằng khen thưởng của Hưng Ca cho tôi là lão già thất thập, lúc đó tôi 70. Mà rồi sau đó là 2-3 năm về sau thì là Nguyệt Dũng có được cái lão già này quá thất thập rồi. Rồi gần kêu là gần bát thập. Rồi và Việt Dũng hứa với tôi, mà tôi Việt Dũng còn nợ tôi một cái là nói lúc nào mà bố, Việt Dũng gọi tôi bằng bố 80 tuổi thì tụi con làm cái lễ già, một cái kỷ niệm cho lão già bác thập đó. Mà bây giờ tôi đã bác thập cũng được mấy năm rồi, thì Việt Dũng ra đi cũng 3 năm rồi, thì bây giờ tôi vẫn, anh em vẫn gọi tôi là bậc lão già quá bác thập rồi chị Thu Nga. Anh cái gì của tôi nó càng ngày nó càng nhiều, nhưng mà cái ok thì thôi, nó già thì cũng được, cũng sao cả, nhưng mà cái chuyện nó phiền là cái lúc mình già là mình hay lẫn lắm, hay quên lắm. Thì đó là cái chuyện nhiều khi để quên đi ra ngoài kia tính lấy cái gì đó, đi ra cái không biết mình lấy cái gì, tôi đi vô trở lại không biết gì, có gặp thương không tôi.
Dạ, tính có chứ, cái đó chuyện đó có hoài chứ.
Vâng, thì chị bắt đầu rồi đó, hoặc là mình nhiều khi mình nhớ cái người đó, mình thấy cái mặt mình biết, mình quên cái tên đi.
Đúng rồi,
nhiều lắm đó. Thì bây giờ làm thế nào để mà cái đó thì chị cũng biết là ai cũng có, quý thính giả được 70, trên 70 gì đó thì bị trường hợp đó, thì bây giờ làm như thế nào? Đây là có một cái quyển sách của hai ông bác sĩ Gary Small và bà vợ Gigi Morgan. Hai người đó họ đang có một cuốn sách nó nổi tiếng là bestseller, bán rất là đắt. Tên quyển sách đó thì tôi xin nói, nó nói là cái Memory Bible, Memory Prescription và Alzheimer Prevention Program. Và đó, họ viết những cuốn sách đó, thì tôi vừa đọc cái tài liệu nó gần, thì tôi sẽ đi tìm cuốn sách để tôi mua thử coi. Thì trong đó họ có khuyên vài điểm sau như thế này cũng tương đối dễ nhớ, cho nên tôi để lập ra để quý vị có thể áp dụng được không. Đó rất là dễ. Nhưng mà cách đây độ mấy tháng trước thì phải, thì tôi có nói là cái bệnh Alzheimer đó.
Yeah.
Cái bệnh Alzheimer là chưa có thuốc chữa, nhưng mà nó chưa có thuốc chữa. Cho tới nay giờ này mình chỉ làm chậm nó thôi, nhưng mà hiện bây giờ lần trước tôi có nói, tôi chỉ nói sơ lại, đang nghiên cứu, họ tìm cái nguyên nhân đầu tiên tại làm sao mà có những cái triệu chứng gì mà mình bị Alzheimer về sau, thì để mới có thể chữa được. Chứ còn nếu mà mình chữa cái đuôi không, thì cái đầu nó vẫn còn bị thì cũng sẽ Alzheimer. Thì nhưng mà bây giờ trong lúc chưa có nghiên cứu được, thì hai cái người tác giả này họ có khuyên chúng ta mấy điều mà rất tương đối dễ nhớ, thì có thể áp dụng và có thể làm được đó. Trước hết đó, còn nói là ăn uống cho nó một cách rất là đứng đắn. Tiếng Mỹ nó nói eat wisely, ăn cho nó rất là đúng, cho nó một cách khôn ngoan đó. Thì cái vấn đề này mình cũng nói nhiều rồi, ăn uống như thế nào là ăn những rau cỏ nhiều, bớt muối nhiều, bớt đồ chất ngọt nhiều, đại khái như vậy. Cái đề tài không phải nói như vậy, quý vị cũng đã biết vấn đề dinh dưỡng rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai đó là phải tập thể dục hàng ngày, tới tập dục hàng ngày, chứ không phải là chỉ một tuần một lần hai lần đâu, ít nhất là một tuần phải 5 lần, một lần ít nhất là 30 phút. Thì cái chuyện đó mà sở dĩ mà trong hai cái vấn đề này, ăn uống và tập thể dục, thì cái vấn đề tập thể dục nó quan trọng hơn. Là lý do vừa rồi mới cũng có nói là tại vì khi mà chúng ta tập thể dục thì máu nó chạy nó khắp các nơi, máu nó lên não, máu nó lên trên não, nó nuôi những cái tế bào não trong đó, và nó nuôi một cái nơi mà nó giữ những cái trí nhớ của chúng ta, những cái trí nhớ, những cái gì mà chúng ta đã thu thập từ trước tới giờ đó. Nó kêu cái vùng mà ở giữa não đó, hippocampus, tức là cái vùng giống như là cái con tôm mà con rồng biển ở dưới đó, trong đầu đại khái như vậy đó. Thì máu mà nó chảy vô đó được nhiều, nó nằm sâu trong, có máu mà nuôi dưỡng nó nhiều, nó mạnh khỏe, nó giữ những cái gì mình giữ kiện mình đã thu thập vô được. Cho nên ráng tập, thì trong cái vấn đề mà quan trọng trong này là ăn uống và tập thể dục, thì cái thể dục đó quan trọng. Cái thứ ba nữa họ nói là chúng ta phải học hỏi thêm bằng cách này, nhiều cách lắm. Mỗi người nếu mà tới cái tuổi về hưu mà có thời giờ nhiều, có thể nếu người nào có một cái khả năng căn bản về tiếng Anh, có thể đi học vô trường đại học, học bất cứ một cái môn gì mình muốn, ở đây học đại học rất là dễ. Chắc chị Thư Nga, quý thính giả cũng biết, riêng cá nhân tôi là tôi rất là mê đi học nữa, thì lúc nào tôi cũng đi học. Đó là khá, thì cần để học hỏi thêm nữa cái gì để trí óc mình nó làm việc, đừng có coi tivi quá nhiều. Mình thụ động lắm, ngồi coi tivi nó thụ động, mình không làm việc gì cả. Thì mình phải đọc sách, mình học hỏi cái gì để cái trí óc mình nó làm việc nhiều. Nghĩa là phải learn, phải học thêm nữa. Và một cái cuối cùng nữa, 4 điều tôi nhắc lại là 4 điều: ăn uống, tập thể dục, học hỏi, và cái thứ tư nữa là làm sao mà bớt cái căng thẳng, cái stress đó. Cái stress nó cũng rất là ảnh hưởng, stress nó ảnh hưởng tới vấn đề mà cái tâm thần của chúng ta rất là nhiều. Cho nên làm thế nào chúng ta biết cách được, nếu người nào mà muốn có thể biết được, coi yoga hay là tai chi hay bất cứ một cái gì đó, hay là càng không thập linh, bất cứ cái nào muốn. Tôi thì tôi có thiền nữa, có meditation nữa, thiền. Thì mỗi người, con người mà active như tôi, hoạt động như tôi, thì tôi không có thiền được. Tôi đã từng đi lấy những cái lớp thiền của tôi tới nơi có học thiền đàng hoàng, nhưng mà cái đầu óc tôi nó cứ chạy hoài không được. Tôi tìm cách khác, bằng mọi cách khác, để mình giảm bớt cái stress, mình làm vui chơi, mình có nhạc hay cái gì đó để cho nó giải thoát. Thì như vậy đó, như vậy thì nó sẽ nó giúp cho chúng ta chúng ta không có bị mà lú lẫn, chúng ta bớt quên chứ không thể hết được đâu. Nó tới từ từ, nó tới chậm chậm. Và hy vọng khi mà chúng ta lên cái tuổi khá lớn, trên 80, hồi nói thường thường 80, 80 hay là gần 90, thì trường hợp lúc đó nếu chúng ta không bị Alzheimer thì lúc đó chúng ta sẽ không có bị ra đi đó bằng cái vì cái bệnh Alzheimer. Thì tôi cũng hy vọng thôi, chưa chắc là tôi hiện bây giờ tôi đã hơn bác học rồi, thì tôi hy vọng tôi sẽ không bị Alzheimer. Sợ nhất là cái điểm đó mà tôi cũng đã nói với quý vị nhiều lần là cái bệnh Alzheimer nó chẳng những cái làm hại, nó khổ cho cái người bệnh nhân nào không biết gì đâu, họ đâu có biết gì đâu, không biết ai hết trơn, vợ con không biết, chồng con không biết, nhưng khổ cho những người mà phải săn sóc, những người caregiver, thì tránh được cái đó rất là tốt. Đó là những điểm mà tôi muốn nói về cái để ngăn ngừa đó một cách rất là tóm tắt thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cũng còn một vài giây phút nữa thôi, chúng ta sẽ nói nhanh về tại vì bác sĩ có cái đề tài nữa là lâu lâu thì nhìn bếp mình dọn dẹp trong tủ thuốc của gia đình, thì chúng ta sẽ nói cái phần này sẽ nhanh.
Dạ vâng, vâng, tôi cũng cái này rất là ngắn. Vâng, tôi cũng nói thêm là tại vì bây giờ nhà người nào, những người lớn tuổi như tôi, như chị, như là một số quý thính giả đang nghe, ai cũng có uống thuốc số nào đó, nhiều hay ít thì không biết, vì họ nói trung bình là một người lớn tuổi đã uống từ 7 tới 8 viên là trung bình. Rất là may cho tôi thì tôi đếm lại cái thuốc của tôi được mới, tôi có bị có 3 thứ, 4 thứ đó, có nhiều một người là một nắm rồi đó, 20 thứ. Thì cái đó quý vị cũng biết rồi, mỗi người nó có một cái hộp trong đó để rất là nhiều thuốc, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thì cái đó cũng biết, cho nên nhiều khi uống thuốc rồi nó dư còn lại, hay là mấy cái thuốc đó là những cái thuốc mình trị bệnh ấy, còn không có nói những cái trường như là uống Tylenol hay là Advil để trong đó, hay là thuốc trụ sinh uống nó bớt nó còn lại đó, thì nó cứ dồn nhiều lắm. Cho nên thỉnh thoảng quý vị một năm cũng ít nhất cũng 1-2 lần, tôi cũng làm cái việc đó cũng thường hơn được 2-3 lần, thì là bây giờ mình làm, mình có trong cái medicine cabinet, cái tủ thuốc gia đình của mình đó, mình coi những cái thuốc nào mà nó là quá hạn thì mà mình không có dùng nữa đó, trong cái tủ thuốc của mình đó, thì hiện bây giờ đang có đó, thì tại vì nó sẽ mình để trong đó nó có thể là có gây ra những cái tai nạn nó xảy ra, có thể thí dụ trong nhà có con nít là có những cái thuốc không mở được, giữ con nít nó thấy cái gì nó mở nó tưởng kẹo, có dừng cẩn thận, thành cái thuốc đó phải để riêng ở trong một cái tủ thuốc, một cái nơi nào mà nó không có ẩm ướt mà cũng không có nóng lắm, mà đừng có để trong thuốc, để trong cái bedroom, cái bedroom tức là một cái half bed đó, trong cái thường để trong một cái phòng nhỏ đó, trong hay để thuốc như vậy, không nên để trong đó, để trong một chỗ nào nó khô ráo đàng hoàng. Rồi bây giờ mình làm cái gì, mình không uống nữa, mình làm cái gì thì mình phải nên bỏ nó ra. Thì có một vài thuốc họ uống cả năm trời đó, thì quý vị cũng biết có nhiều thuốc nó uống cả năm trời. Tôi lấy một cái ví dụ, những người mà uống về thyroid đó, cái thyroxin đó chẳng hạn, có thể thì một năm có thể đi mua một cái toa, có một lần bác sĩ cho một lần, anh có thể để như thường thường là để một năm. Quý vị để ý xem trong cái thuốc, những cái thuốc mà quý vị Walgreens, CVS, quý vị để ở trên nó để cái ngày họ cho. Thì thí dụ như là bữa nay là một thay ngày 10, bữa nay 13, 14 gì đó, gần tới ngày ông Trump lên làm tổng thống rồi. Thì cái ngày expiration date thì họ để một năm. Đó, nếu quý vị uống mà còn dư, mà tới trong vòng một năm thì mà thuốc đó mình có thể dùng lại, thí dụ như trụ sinh, thì họ cũng có để cái ngày đó. Thường thường tôi thấy mấy cái tiệm thuốc mà tôi mua quên là nó để một năm sau. Thì có thể đi dùng cái đó nếu có dịp thì mình uống. Nhưng mà có một cái điều nữa tôi muốn dặn là quý vị đừng cho thuốc đưa cho người khác. Đừng cho thuốc của mình đưa cho người khác để họ đi mua họ uống. Mình không có nên cho, nhất là thuốc trụ sinh âm pi rồi đó. Mấy cái thuốc đó hay cho đó, uống cái đó nó làm lần thuốc thôi, thì tôi không nói. Mình quý vị để trong đó, nếu cho mình mà dùng được thì dùng. Còn nếu không thì ở trong vòng một năm mà có những cái thuốc mà nó bị expire nó sớm hơn thì chúng ta phải bỏ cái thuốc đó đi. Đừng có để như vậy. Đặc biệt, vâng, nhưng mà đặc biệt cái thuốc tetracycline không có nên uống, tại vì cái đó để nó rất là ảnh hưởng. Thứ hai nữa là những cái thuốc mình mà mình không biết là chắc còn sử dụng được hay không, tới đưa cái chai thuốc của mình, hỏi nhà thuốc đó xem thử coi nó còn tốt để giữ lại hay không, hay là bỏ rồi. Và để bây giờ bỏ thì bỏ ở đâu? Thì có nhiều cái nhà thuốc Tây đó, nó có chỗ để mình đem thuốc dư tới đó, để vô nó discard, tức là nó xóa, nó bỏ trong đó. Họ có thể, còn nếu mà mình không có đem đi thì ở nhà thì mình cũng phải bỏ những cái thuốc đó, mình cũng đừng có phải quăng vào thùng rác. Nếu muốn quăng vào thùng rác đó, thì cũng phải nên bỏ vô trong một cái gói, trong một cái gói chặt gì trong đó, rồi để trong cái thùng rác, mình đâm trong cái chỗ rác để nó đi nó đổ. Mình phải đem thuốc đó đem tới mấy cái chỗ nhà thuốc Tây, hay mình đem đến nhà rồi. Quý vị nhắc lại là đừng có cho thuốc của mình cho người nào khác hết trơn, dù cái bệnh nó cái giống không có bao nhiêu cả, không bao nhiêu tiền, những cái thuốc đó là riêng của mình, không có làm như vậy. Đó là những cái điều tôi khuyên quý vị nên theo dõi như vậy đấy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đây là cái show của cuối năm, và khi mà chúng ta làm quay trở lại đó thì là hình như là đã năm mới rồi thì phải, cứ chờ xem. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ đó cũng năm cũ cũng sắp bước qua rồi, năm mới cũng gần tới rồi. Xin kính chúc bác sĩ Trần Văn Thuần muốn gì được nấy, mơ được ước thấy mọi sự như ý, và nhất là sức khỏe sẽ không bao giờ bị bệnh Alzheimer đâu, nghĩa là trí óc vẫn còn minh mẫn để mà giúp cho khán giả của làn sóng 1600 AM những tin tức và kiến thức y khoa. Xin kính chào bác sĩ và hẹn gặp lại trong
chương trình. Vâng, cảm ơn những lời chúc của chị Thu Nga. Tôi cũng không mong gì hơn nữa, chị thêm ráng thêm năm nữa coi.
Dạ, ráng vài năm nữa. Dạ vâng, dạ xin chào, tạm biệt.